Thưa quý ông bà anh chị em, trong tuần vừa qua tôi đọc một cái tin tức từ Việt Nam. Một cô gái 18 tuổi ở tại Thăng Bình, Quảng Nam, quê hương với lại Thái An. Cô gái 18 tuổi sau khi chuẩn bị vào đại học, vì không vào được đại học cho nên cháu đã thắt cổ tự tử. Gia đình nghèo, mồ côi mẹ, sống nhà quê, ước vọng của người nữ này có lẽ khá lớn, mặc dù được điểm cao, muốn vào trường luật, nhưng mà biết rằng cái điểm của mình không đạt được cái điểm chuẩn ở trường đại học luật, vì vậy cho nên em đã tự tử. Có lẽ với em, gia đình nghèo là một cái ước vọng thúc đẩy rất là nhiều. Ước vọng không vào được đại học không thành, em nghĩ rằng như vậy là tất cả các cánh cửa đã đóng lại với cuộc đời của mình. Nhưng có thực sự có một cánh cửa nào mở cho một người gái trẻ như vậy hay không? Việc này xảy ra ở Việt Nam, nhưng mà ở vùng của chúng ta đang sống trong những ngày dịch bệnh này cũng là một cái điều mà chúng ta đáng quan tâm đối với các cháu của chúng ta. Tôi đọc thấy một tin tức rằng ở Cook Children Hospital, tức là bệnh viện Cook Children ở trong vùng của chúng ta, chỉ trong tháng 8 thôi, có đến 29 trẻ em toan tự tử, suicidal attempt, vì chúng nó không đến được trường học, không được sinh hoạt trở lại về cái ảnh hưởng của COVID. Cho nên rất có thể những đứa trẻ nhỏ đó cảm thấy rằng cuộc sống mình bây giờ gò bó, không được như mình sống bình thường. Vì vậy cho nên có lẽ nó nghĩ rằng chắc không có lý do nào để có thể sống. Điều đó xảy ra với những người trẻ. Và có lẽ rằng đến bệnh viện một số em như vậy, và người ta bảo rằng đó là con số rất là cao trong nhiều năm trở lại đây vì ảnh hưởng dịch bệnh. Tình trạng dịch bệnh là hết sức khó khăn như tất cả chúng ta đều biết. Tất cả chúng ta đang sống trong những ngày như thế này, có thể quan sát cuộc sống chúng ta thấy những người lớn tuổi bị trầm cảm, bị sự chia cách với người thân, với gia đình, những đứa con về thăm nhà phải nói chuyện qua cánh cửa kiến. Vì đó làm cho nhiều người cảm thấy bị lo âu, cho nên sợ hãi. Và thậm chí nhiều người sợ hãi khi nghĩ đến ngày cuối đời tại nhà riêng, trong bệnh viện, không có một người thân bên cạnh. Tôi nghĩ rằng hồi đó, khi mà trong những ngày mà căng thẳng, tôi nói rằng, giả sử mà tôi bị bệnh, có lẽ tôi phải viết di chúc. Tôi nói, đấy cái hồi đó mình viết cho ông lỡ, bây giờ mình có còn được không, mình có gặp ai để mình có thể nói là điều đó hay không. Trong hội thánh của chúng ta có một cháu bị, khi mà bố của cháu bị sốt nặng và bị COVID, nó biết bố mình bị COVID mà nó bị sốt nặng, nó sợ. Nó sợ đến cái độ là bắt đầu nó nghĩ rằng nó chết. Nó nói với mẹ rằng con không muốn chết. Và mẹ nói rằng con không sao đâu, con không sao đâu. Nhưng mà nó chắc là con chết, cho nên nó nói với mẹ, nó cho nó mượn cái phone, nó gọi cho cái đứa em họ hoặc anh họ của đứa cousin của nó, nó gọi để từ giả. Cháu bé đó, cảm ơn Chúa thì nó được chữa lành. Nhưng quý ông bạn chị em, trong những cái điều cuộc sống của chúng ta đang trải qua, chúng ta nghĩ rằng có vẻ như mọi sự đều bế tắc. Nhưng có phải thực sự ở trong những cái hoàn cảnh như vậy thì mọi sự đều tuyệt vọng hay không? Có phải mọi cánh cửa đều đóng lại với hoàn cảnh và cuộc sống của chúng ta, hay là có còn một cánh cửa nào mở đối với cuộc sống của chúng ta trong những ngày này và những ngày theo Chúa hay không? Trong thơ Thessalonica thứ nhất mà chúng ta vừa đọc qua ở đoạn 3, chúng ta sẽ học với nhau hôm nay. Trong cái thư đó thì Phaolô nói đến cái việc ông không đến thăm được. Tuần trước chúng ta nói điều này. Ông đã cố gắng nhiều lần nhưng bị ngăn trở bởi Satan. Vì vậy ông không đến được. Vì vậy cho nên ông lo lắng. Ông lo lắng cho đời sống của con cái Chúa. Ông nóng lòng. Ông sợ rằng không biết họ có đứng vững trước những cái khó khăn này hay không. Chúng ta thấy ở trong các câu mà chúng ta đọc ở trong câu số 3. Ông lo ngại rằng họ sẽ bị cám dỗ. Và cuối cùng thì họ sẽ sa ngã và mất đức tin. Trong trường hợp đó ông không làm được gì hết. Bây giờ ông không thể đến đó được. Ông nghĩ đến trường hợp của họ. Và ông cảm thấy rằng giả sử như những con cái Chúa tại Thessalonica mà hoàn toàn sa ngã, bị cám dỗ, thì ông bảo rằng công khó của ông trở nên vô ích, như chúng ta sẽ thấy ở trong câu số 4, câu số 5. Ông bị stress. Tôi không có ngờ vực điều này. Một người hầu vì Chúa thường nghĩ đến những cái gánh nặng của con cái Chúa và cần lo toan điều đó, và stress nó xảy trên cho Phaolô. Nhiều người chúng ta bảo chúng ta cứ nhờ cậy Chúa để mọi sự giao phó cho Chúa, điều đó đúng, nhưng cái gánh nặng nó vẫn đè trong lòng của chúng ta. Quý vị nghĩ điều đó để sống của mình phải không, và con cái và gia đình mình phải không? Yes, stress nó có thể làm chúng ta cảm thấy rằng gần như bó tay. Và trong trường hợp của Phaolô đó, ông bảo rằng ông stress, ông bó tay. Nhưng mà phải nói đặt ra thế này, có phải là mọi cánh cửa đều đóng lại với Phaolô, không có cách nào khác để tìm biết tình hình ở tại hội thánh Thessalonica hay không? Thực sự rất là không. Không phải tất cả mọi cánh cửa đều đóng lại. Vẫn còn một cánh cửa mở ra cho cái công việc Chúa của Phaolô. Và chúng ta sẽ học với nhau về hôm nay để chúng ta thấy điều này, quý ông bạn chị em, trong những cái bế tắc của cuộc sống, ở hoàn cảnh cá nhân của chúng ta, hoàn cảnh gia đình của chúng ta, và hoàn cảnh hội thánh của Đức Chúa Trời và tất cả những điều chung quanh của chúng ta. Vẫn còn một cánh cửa mở mà Đức Chúa Trời sẽ làm việc phía sau cánh cửa đó. Như chúng ta sẽ thấy ở trong Tê-sa-ri-ca thứ nhất đoạn 3. Một số điều tôi chia sẻ với quý ông bạn cho em buổi sáng hôm nay để chúng ta học, và quý vị có cánh thánh trong tay sẽ thấy đây là lời của Đức Chúa Trời và sẽ đến cho chúng ta. Điều thứ nhất chúng ta thấy Phaolô trong cái tình huống đó, ông không bỏ cuộc. Ở giữa những cái cánh sự bế tắc của những cánh cửa đóng chung quanh chúng ta, quý ông bạn cho em đừng bỏ cuộc trước những trở lực như vậy. Trở lại với kinh thánh ở trong Tê-sa-ri-ca đoạn 2. Ở trong đoạn 2 câu 17 và câu 18, Phaolô nói rằng tôi ước ao tôi đến để gặp anh em nhưng không được. Và câu 17, 18 ông nói rằng hai lần tôi cố gắng đến với anh em nhưng bây giờ bị Satan nó ngăn trở và tôi vẫn không đến được. Và đó là cái tình trạng của Phaolô. Qua câu số 3, qua đoạn số 3, bây giờ làm sao trong trường hợp đó? Vẫn nóng lòng, vẫn lo lắng làm sao? Câu số 3, trong đoạn 3 thì ông nói như thế này. Trong câu số 1 nói rằng bây giờ tôi không chờ đợi được nữa cho nên bây giờ tôi phải ở lại Athens. Tức là ở thành Athens là một cái thành phố Hy Lạp. Ông đi một vài chặng rồi, ông nói rằng tôi phải ở lại đó một mình. Đành rằng ông là người bệnh, ông mới tại đó, ông cần những người ở với ông. Ông nói rằng tôi phải chấp nhận ở lại một mình. Và bây giờ làm gì? Tôi sai Timothée đi với anh em. Ở trong câu số 2 rằng và tai sai Timothée là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, cả giúp việc đạo tin lành Đấng Christ đến cùng anh em để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin. Câu số 5 ông nhắc lại một lần nữa rằng vậy không thể đợi lâu hơn nữa nên tôi đã sai Timothée đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng. Ông làm gì? Ông sai Timothée đi. Ông đi được thì ông sai Timothée đi. Người Việt Nam chúng ta có câu đó là thua kèo này bày kèo khác đó. Khi làm được việc này thì làm việc kia. Khi đóng cửa này đánh đóng đó thì tìm cách mở cánh cửa khác. Ông nói ông đi đến đó được, ông chăm sóc họ được, thì ông lại có một người học trò của ông, một người cùng hầu vì Chúa với ông sai người đó đi để có thể làm công việc Chúa. Vẫn có những cánh cửa như vậy trong hoàn cảnh của Phaolô và chúng ta. Tôi học điều này và thưa quý ông bạn cho em một điều, đó là thực sự đôi khi chúng ta cảm thấy mình không biết làm được gì hết, cho là không làm được gì hết. Nó có một cánh cửa nào đó trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Mình nghĩ rằng sự căng thẳng, sự khó khăn, sự nợ nần, bao nhiêu điều nó bế tắc rồi. Nó có một cánh cửa nào đó cho chúng ta. Có một cái cách nào đó để Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta mở ra. Và điều đó đã xảy đến cho Phaolô. Và điều quan trọng là thế này. Ông đã có Đức Chúa Trời mở cánh cửa để ông có thể sai người đến để biết hoàn cảnh đó. Nhưng cánh cửa mở rộng hơn là câu số 6 của ông bạn chị em thấy được đó. Câu số 6 chép thế này. Sau khi Timothée đến thăm hội thánh Thessalonica, ông đi về. Trong câu số 6 chép rằng nhưng Timothée ở nơi anh em mới trở về đây có thuộc cho chúng tôi tin tức tốt về đức tin và lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ước ao gặp chúng tôi cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em. Các bạn cho em thấy điều đó không? Ông bảo như thế này. Timothée đi. Đi Timothée mang niềm vui về. Và khi Timothée mang niềm vui về làm cho ông ngạc nhiên. Ông lo cho họ. Ông nói rằng chắc mấy người đó thì không biết nó sống chết thế nào. Nhưng bây giờ Timothée nói đi về nói điều gì với ông? Họ thánh đứng vững. Họ thánh vẫn yêu thương. Họ thánh vẫn đức tin. Và họ thánh khát khao gặp lại Phaolô giống như Phaolô ước ao gặp hội thánh. Và đó là cái điều mà Phaolô không có hình dung ra được trước đây. Quý ông bạn chị em, tâm tình của Phaolô là điều đáng quý. Ông ước ao suy nghĩ là điều đó, ông lo lắng cho họ. Nhưng mà sự lo lắng của ông trong trường hợp này không cần thiết, phải không? Bởi vì ông nghĩ rằng tất cả một cánh cửa đều đóng. Ông hé cánh cửa ông đi, nhưng mà Đức Chúa Trời làm việc phía bên kia cánh cửa mở đó. sự gìn giữ hội thánh Chúa đứng vững, đức tin vững vàng, và bây giờ họ ước ao khao khát gặp Phaolô, thì điều đó có thấy là Đức Chúa Trời đã làm việc vượt quá sự mơ tưởng, sự ước ao, sự mong đợi của Phaolô. Bạn cho em thấy điều đó không? Ở trong câu chuyện của chúng ta, Đức Chúa Trời là đấng kiểm soát mọi sự trong cuộc sống. Cánh cửa của Chúa vẫn mở vượt qua sự tưởng tượng của tôi và quý ông bà anh chị em. Nếu hoàn cảnh cá nhân của chúng ta có điều gì đó thì hiểu biết một điều rằng Đức Chúa Trời đang làm việc đó. Ngài làm lớn hơn điều chúng ta mong đợi đó quý ông bà anh chị em. Hãy chờ đợi đó. Và tôi nghĩ rằng Phaolô ông ngạc nhiên ông đó. Wow! Ông nghe tin rất là ông mừng hơn những điều ông mong đợi, là bây giờ ông suy nghĩ tiêu cực hơn. Nhiều người trong chúng ta trong khó khăn, chúng ta nghĩ rằng cái bức tranh thế nào ta? Mình bệnh thì chắc mình chết. Mình chết chứ không biết rồi bây giờ có ai nhớ đến mình không? Đem mình rắn đốt. Tại vì nghe nói rằng mấy người Covid đem đi đốt rồi không ai nhìn thấy hết rồi rỗng gửi cái bill về nhà cho vợ, cho con, gia đình mình. Tôi nghe nhiều người cái tin tức đó nó khiến chúng ta nhiều điều lo sợ và chúng ta chỉ nghĩ đến bức tranh đen tối đó. Những quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời mở những cánh cửa rộng hơn trong trường hợp của Phaolô. Vì vậy cho nên ở trong Ephesos đoạn 3 câu 20 mà chúng ta đọc chung với nhau đó, Chúa nói cái gì về đó? Đấy là lời, cũng là lời của Phaolô này, nói về sự cầu nguyện của chúng ta, về cái việc mà Đức Chúa Trời có thể làm chúng ta. Câu 20 của Ephesos đoạn 3 rằng: "Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng." Quý ông bà anh chị em có bao giờ cầu nguyện điều gì đó xin bạc mà Chúa cho vàng chưa? Ôi hãy kiểm tra lại cuộc đời của mình trong những năm tháng theo Chúa của chúng ta. Có những lúc chúng ta chỉ cầu nguyện: "Chúa ơi xin cho con đủ ăn thôi." Bây giờ thì đồ ăn rất thừa mứa trong nhà. Tôi còn những năm tháng như vậy ở Việt Nam trong những ngày khó khăn nhất, tôi nghĩ là tôi đã từng cầu nguyện rồi, chỉ cần một điều là đủ ăn đủ mặc thôi. Bây giờ nó vượt quá những điều đó. Quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời làm nhiều việc vượt quá sự cầu xin hoặc suy tưởng của chúng ta. Cho nên có những lúc chúng ta tưởng rằng bế tắc thì đừng có bỏ cuộc, bởi vì sự thật Đức Chúa Trời vẫn mở những cánh cửa khác cho đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời quan tâm đến những con người của chúng ta, anh chị em chúng ta, gia đình của chúng ta, hội thánh của Đức Chúa Trời. Cách đây vài tháng tôi đến giảng ở tại hội thánh Arlington, và tôi gặp lại một số anh em. Tôi ngạc nhiên khi gặp lại một số anh em. Một số người tôi gặp, tôi có cơ hội để nhóm chung cách đây cũng nhiều chục năm. Có một số người thì tôi có cơ hội để chăm sóc dạy dỗ khi mà tôi còn ở hội thánh Ân Điển. Và trong ý nghĩ của tôi nghĩ chắc mấy người đã bỏ rồi, chắc không biết nó xìu xìu ở nền như vậy, bây giờ không biết nó ra làm sao rồi. Nhưng trong buổi nhóm đó tôi gặp lại ba người ở ba nơi, một người là ở thánh Richardson trước đây, một người là ở thánh Ân Điển trước đây, và một người ở hội thánh Forward trước đây khi tôi đến. Thực ra khi tôi đến với hội thánh này khoảng chừng được gần một năm mấy tháng thôi, thì anh ở đây, anh cũng tương đối là đơn sơ, rất là mới, và không biết lý do sao đó anh về nhóm ở dưới Green Oak. Thì tôi chỉ biết như vậy thôi, cũng không gặp anh được rồi, cũng liên lạc với anh được nữa. Tôi nghĩ không biết tình trạng của anh như thế nào. Nhưng khi trong buổi nhóm đó, trong buổi giảng đó tại thánh Green Oak, tôi gặp anh, và anh vẫn mạnh mẽ, anh vẫn vững vàng, vẫn đi nhà thờ. Và tôi cảm ơn Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời vẫn gìn giữ những người mà chúng ta cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Cho nên quý ông bà anh chị em, nếu có cơ hội mà gieo ra, thì tin rằng chúng ta không làm cho họ lớn lên được, thậm chí chúng ta cũng không giữ cho họ đứng vững được. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời làm điều đó cho hội thánh tại Thessalonica. Trong mấy ngày qua trong vài tuần qua tôi bị đau cái tay phải này, và nó bother tôi lắm. Nhiều khi tôi đưa tay lên trên này không được. Vì vậy cho nên khi làm cái gì thì làm nặng không được. Thõng tay xuống thì nó ok, mà đưa tay lên không được. Tôi thì tôi muốn làm thế nào đưa tay lên, nhưng mà nó bắt tôi phải thõng xuống. Và nhiều khi tôi nghĩ là chắc thế này mình không còn làm gì được hết. Những cái việc mà lĩnh kỉnh trong nhà, trong vườn, tôi rất là thích làm những việc đó. Mà tôi nghĩ là thôi bây giờ cái tay mà nó sụi sụi thế này chắc là mình đi đâu rồi á. Tôi chỉ may mắn một điều là bây giờ mình ngồi computer đánh máy thì computer được, chứ mà tôi nói lãi sợ ít bữa nào bắn sủi lớn không cho tôi đánh máy thì sao. Và tôi nghĩ bắt đầu mình hơi bi quan khi nghĩ điều đó. Và trong lúc nghĩ như vậy thì tôi nghĩ đến một người đàn ông tôi muốn gửi trên cây. Có lẽ nhiều người biết anh ta phải không? Anh ta là Nick Fujicic, mà ở trên có một cuốn sách và dịch ra trong tiếng Việt mà có nói rằng không tay, không chân, không lo lắng. No arms, no legs, no worries. Và tôi thấy anh đó, ô quý ông bà, anh chị em, con người đó Đức Chúa Trời đã dùng cho hàng triệu người nghe lời Chúa, hàng ngàn người được cứu. Ủa bây giờ thì chúng ta có tay chân thế này, có mạnh khỏe thế này, có gia đình, có cuộc sống thế này, tại sao chúng ta nghĩ rằng mình bế tắc? Ôi, đó là một những cái điều mà Đức Chúa Trời có thể làm vượt quá mọi sự suy tưởng của chúng ta. Cho nên quý ông bà, anh chị em, không có cánh cửa nào đóng lại trong cuộc đời của chúng ta mà Đức Chúa Trời không mở cánh cửa khác. Quý vị anh chị em có tin điều đó không? Tôi mong là Đức Chúa Trời không đóng cánh cửa của ông bà anh chị em. Đừng nghĩ là cuộc đời tôi thì thênh thang, it's so good, thì chúng ta có enjoy đó. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta có những lúc bế tắc, khó khăn, thì tin rằng Đức Chúa Trời có những cánh cửa Ngài mở. Không chỉ Đức Chúa Trời mở, Đức Chúa Trời còn làm việc phía sau những cánh cửa đó cho chúng ta. Tôi cầu nguyện là Đức Chúa Trời cho tôi và quý ông bà anh chị em ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, như cách mà Phaolô đã ngạc nhiên về cách Đức Chúa Trời làm việc ở thánh Tê-sa-ri-ca, ở trong hội thánh của Chúa, trong gia đình của chúng ta và trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Vì vậy cho nên một lần nữa tôi thưa quý ông bà anh chị em, tôi không biết hoàn cảnh của quý vị, tôi không biết tâm trạng của quý ông bà anh chị em, nhưng đây là hai điều tôi chia sẻ và quý ông bà anh chị em cần nhớ trở lại vì chúng ta học với nhau. Dù hoàn cảnh của chúng ta đôi khi bế tắc, nhưng thực ra vẫn còn cánh cửa khác mở cho chúng ta. Chúng ta không làm được cách này thì làm cách khác. Khi chúng ta không làm, không có thể rao truyền lời Chúa một cách công khai, kêu mọi người đến ồn ào đông đúc được, hãy cần tìm một cánh cửa nào đó mà Đức Chúa Trời có thể mở ra cho chúng ta. Cho nên anh chị em có tin rằng giữa những khó khăn, giữa những ngăn cách, những bế tắc, có nhiều cánh cửa cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta không? Có nhiều cánh cửa cho hội thánh của Đức Chúa Trời tại đấy không? Cho nên điều tôi kêu gọi quý vị là đừng bỏ cuộc, hãy làm điều mình có thể làm. Đừng bao giờ thấy những điều đó xảy ra chúng ta cảm thấy một bức tranh đen tối. Hãy làm điều chúng ta có thể làm. Người Mỹ có câu nói rằng try the best and God will do the rest. Yes, Paulo try the best. Cố gắng làm mọi sự, nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều vượt qua sự suy tưởng của ông. Cho nên tôi tin cậy điều đó với Chúa của chúng ta. Cho nên tin rằng vẫn còn cánh cửa mở. Và điều thứ hai đó là khi mọi sự có vẻ không còn gì để hy vọng thì nhớ rằng Đức Chúa Trời đã làm và Ngài đang làm. Như quý vị, anh chị em biết tôi, vài tuần qua tôi có chia sẻ về một người tôi tới Chúa ở Việt Nam mà chúng ta có hỗ trợ để có thể lập hội thánh mới, bị bắt, gây khó dễ và cuối cùng thì bị cấm nhóm lại ở trong cái khu vực đó. Trong tuần rồi thì tôi vẫn thấy cái tấm hình gửi cho tôi, thì tôi mới gọi thì anh nói rằng không nhóm được chỗ đó, không có quyền đó đó, thì anh đi qua cái chủ quyền khác để nhóm. Không nhóm được nhà này thì đến nhà khác để nhóm. Và buổi sáng hôm nay đó thì nói rằng không cho đem kinh thánh á, thì mình mở cái phone ra để mình đọc. Nhưng mà tôi có một điều tôi ngạc nhiên hơn nữa là cũng sáng hôm nay tôi đọc được cái tin đó là trong lúc đó, cũng trong hoàn cảnh đó thì có một người vừa mới tiếp nhận Chúa qua cái việc mà dời chỗ này qua chỗ khác. Thầy đó ngạc nhiên và tôi cũng ngạc nhiên. Tôi chỉ không, ôi tôi không biết mấy người đó thế nào, họ đứng vững thế nào. Thực ra tôi cũng quan tâm cầu nguyện cho họ. Những Đức Chúa Trời làm việc vượt quá những điều chúng ta tin tưởng và suy tưởng. Và Đức Chúa Trời không chỉ gìn giữ anh chị em chúng ta, những người mới tin trong những khó khăn đó, Đức Chúa Trời là hoàn cảnh đó lại có thêm người tiếp nhận Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em, tôi đọc điều đó và tôi nghĩ rằng ô, Chúa Trời làm nhiều việc vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, sự cầu xin của chúng ta. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời Ngài cho tôi và quý ông bà anh chị em một điều nữa là xin Đức Chúa Trời Ngài tiếp tục làm những sự ngạc nhiên đó trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Chúa không chỉ mở cửa mà Chúa làm việc trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên điều quan trọng của chúng tôi và quý ông bà anh chị em, hãy đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Quý vị amen điều đó không? Yes, chúng ta có thể đặt lòng tin cậy nơi Chúa trong công việc của chúng ta, trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong đời sống cá nhân của chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ phụ lòng tin cậy của chúng ta. Và đó là điều chúng ta biết chắc. Điều thứ hai chúng ta sẽ học với nhau đó là trong cái trường hợp này, Phaolô ông cảm thấy rằng giữa khốn khó như vậy, ông vẫn thì có niềm vui bởi vì những cái vấn khi biết rằng những cánh cửa vẫn còn mở. Nếu quý mệnh cho em có kinh thánh và đọc ở trong câu 7 đến câu số 9, tôi xin đọc những câu này. Hỡi anh em, Phaolô viết như thế này. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào đủ đặng tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Phaolô nói như thế vậy. Quý ông bạn cho em đọc những câu đó, quý vị thử tưởng tượng cái nét mặt của Phaolô khi ông viết những dòng chữ đó không? Ông nói rằng, vậy thì ở giữa những gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình và làm một cớ yên ủi cho chúng tôi. Vì hiện nay chúng tôi sống, cái chữ sống này ở trong bản, một vài bản dịch tiếng Anh là really live. Tức là chúng tôi thật sự sống đó, là tại vì anh em đứng vững. Thực ra đây là điều mà tôi nói với quý ông bạn cho em từ đầu giờ rằng, cái ước ao của một người hầu vì Chúa là nhìn thấy con cái Chúa đứng vững. Ước ao của một người hầu vì Chúa là nhìn con thấy con cái Chúa vượt qua được những trở ngại. Dĩ nhiên tất cả những người như chúng tôi hầu vì Chúa đều có những lúc thất bại, có những lúc yếu đuối, có những cái lỗi lầm của mình. Điều đó hoàn toàn rõ và luận tội đúng. Tất cả mọi người đã biết. Tôi nghĩ rằng khi tôi đến với quý vị khoảng cách đây nhiều năm trước, một vài tháng đầu quý vị thấy một sư này, tốt good, right? Ông thấy ok. Nhưng mà quý vị ở với tôi một thời gian, quý vị thấy ông cũng đầy những khiếm khuyết. Và đó là một sự thật trong đời sống của chúng ta. Nhưng tôi ước ao một điều thế này, quý ông bà anh chị em, chúng ta vượt qua được những cái trở ngại, những thách thức, những khó khăn như vậy để đứng vững. Vì vậy cho nên trong những buổi học Kinh Thánh, tôi nghĩ rằng có nhiều người vẫn trung tín với việc học Kinh Thánh, những người vẫn trung tín với việc thờ phượng Chúa, vẫn trung tín qua một hoàn cảnh của mình. Và nói như Phaolô ở trong câu số 8 đó, vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Vì vậy cho nên tôi có thể hình dung ra khi viết những dòng chữ này, ông mỉm cười, ông cảm thấy vui phơi phới trong lòng. Và như câu số 9 chúng ta thấy đó, ông nói rằng chúng tôi làm thế nào mà đủ tạ ơn Đức Chúa Trời. It's not enough to thank God. Cảm ơn Chúa không đủ về những điều mà chúng tôi biết, những điều mà cái lòng tôi nó vui vẻ trước mặt Đức Chúa Trời khi nghĩ về anh chị em như vậy. Giữa những gian nan khốn khó, vẫn có thể tìm thấy được niềm vui của mình khi biết những người mình đã gieo lời Chúa, khi biết những người mình vun trồng trong đời sống đức tin bây giờ đứng vững. Anh chị em, những người hầu việc Chúa, có lẽ nhiều người cũng cảm thấy thất vọng bởi vì nhiều lúc này lúc kia. Nhưng chúng ta không biết rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta niềm vui như vậy khi chúng ta học nhận biết rằng, tôi kể câu chuyện của anh bệnh trên, tôi gặp lại ba người mà ở tại Green Oak. Tôi về nhà, đến trường về, tôi cảm ơn Chúa bởi vì họ vẫn đứng vững, họ vẫn vượt qua những khó khăn. Ở trong những lúc như thế này, nhiều người không đến nhà thờ, họ vẫn khát khao đến để thờ với Chúa tại nơi đó. Vài năm trước đây tôi có chia sẻ với ông bạn trên một cái chat ở trong Facebook Messenger của một người từ Việt Nam. Và khi tôi nghĩ đến cái bài học này, tôi muốn chia sẻ lại với quý vị là cách đây tôi nghĩ rằng hơn 2 năm rồi, một người từ Việt Nam khi mà tìm thấy tôi trên Facebook thì chat và gửi cho tôi như thế này. Là một người cũng trẻ, bảo rằng, con xin chào mục sư, con là Nguyệt, nhóm ở Hội Thánh Thị Nghè, là thiếu niên mục sư hướng dẫn nhiều năm trước đây, tức là lúc bây giờ tôi hầu vị Chúa, tôi hướng dẫn thiếu niên ở tại Hội Thánh Thị Nghè. Mục sư chắc không còn nhớ con, nhưng con còn mãi nhớ và mang ơn mục sư. Ngày xưa đã đóng tiền cho con đi trại hè, vì hồi đó nhà con nghèo lắm, không có tiền để đóng. Nhờ những kỳ trại như vậy mà con được biết lời Chúa và lớn lên trong ân điển của Ngài. Con là con của cô Bảy ở Hiệp Bình Phước. Thỉnh thoảng cô nghe tôi, nhưng mà đây là một cái dòng thật. Tôi rất là cảm động khi tôi đọc dòng này. Thực ra tôi không nhớ tôi đã làm gì. Tôi không nhớ mình có đóng tiền hay giúp điều gì. Nhưng mà tôi biết cô bé này lúc bây giờ khoảng trường học lớp 6, lớp 7. Nhà thì ở Hiệp Bình Phước, bây giờ thì khu đó rất là sầm uất. Nhưng bây giờ là chỉ là ruộng, là vườn. Nhưng mà cô đã đứng vững. Và khi tôi đọc điều đó, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì có những việc mình làm trong cuộc sống của mình, quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời là làm cho lớn lên đâu đó. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị em. Tôi khích lệ quý ông bà anh chị em. Thực ra thì tôi vui điều này không phải là tại vì người ta nhớ đến mình, cũng không phải vui vì tại một lời cảm ơn. Thực ra điều đó cũng điều đúng, tôi cũng vui. Nhưng mà cái niềm vui lớn nhất trong lòng của tôi đó là có những điều mình làm gieo ra không lớn lắm, nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm cho nó lớn lên. Tất cả chúng ta đều có thể làm điều này, không phải chỉ tôi thôi, nhưng mà quý ông bà anh chị em có thể làm điều này. Quý vị có thể gieo ra, và khi điều đó nó trở lại đó, cái niềm vui của chúng ta lớn lắm. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có muốn niềm vui như vậy không? Hãy gieo, hãy đầu tư, hãy chăm sóc, hãy tận tụy cho anh chị em của mình, bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui như thế này. Tôi tin điều đó, tôi kinh nghiệm điều đó. Yes, có những lúc chúng ta thất vọng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có những cái bất ngờ, cái ngạc nhiên cho chúng ta. Cho nên xin Đức Chúa Trời dùng điều này để khích lệ tôi với quý ông bà, anh chị em trong đời sống theo Chúa, trong sự chăm sóc, trong sự nâng đỡ nhiều anh chị em của mình. Ở trong phần Phaolô nói điều này trong câu số 10, tôi muốn nghe thêm một chút xíu về câu số 10. Ông nói như thế này. Sau khi ông nói về niềm vui của ông rồi đó, thì câu số 10 ông nói rằng: đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi gặp lại anh em. Tức là nghe tin tức như vậy chưa đủ, ông vẫn ngóng ngóng để trở lại Thessalonica để làm gì? Gặp anh em và gia thêm đức tin cho anh em điều gì còn kém. Tức là tôi gặp lại anh em để dạy dỗ anh em, để dùng lời Chúa để có thể nâng đỡ cho anh em, rằng anh em, chữ cuối cùng của anh bạn chị em thấy đó, ông nói rằng gia thêm đức tin cho anh em điều gì còn kém. Tức là trong bản dịch cũ đó, nhưng mà bản dịch mới thì phải hiểu thế này: nhưng có những thiếu sót, có những sự chưa trọn vẹn, có những điều mà anh em cần phải lớn lên trong Chúa. Tôi ước ao gì tôi sẽ trở lại để có thể giảng lời Chúa cho anh em, để nâng đỡ cho anh em lớn lên. Nói cách khác, hội thánh ở tại Thessalonica cần lớn lên, mặc dù họ có đức tin, mặc dù có tình yêu thương, mặc dù họ có cái sự mong ước đến hội thánh với Phaolô, nhưng mà họ cần phải lớn lên. Thưa quý bạn chị em, tôi tin Chúa nhiều chục năm trước. Tôi có cơ hội để có thể kinh nghiệm về Chúa nhiều chục năm trước. Tôi có cơ hội để học hỏi đâu đó, để giảng dạy trong nhiều chục năm. Tôi cảm ơn Chúa về những điều đó. Nhưng mà khi tôi càng học lời Chúa, tôi càng thấy mình kém thiếu. Bản thân cá nhân tôi, vài năm trước tôi cũng theo học học chương trình cuối của cái chương trình Dimin, nhưng mà rồi cuối cùng tôi phải bỏ dở cho đến giờ này. Tôi cảm thấy rằng cái lời Chúa rất là ngọt ngào, rất là quý báu, và nó rất là sâu xa mà không bao giờ đủ cho một người theo Chúa. Trong tuần rồi, đứa cháu của tôi 5 tuổi, đi cho gái 5 tuổi qua chơi tôi, bây giờ nó đang học kindergarten, mẫu giáo. Tôi dạy nó, tại vì nó không đi học đến trường được, cho nên có một lần tôi mở computer ra dạy nó, thì nó cầm lên với tôi, nó nói rằng, I don't want to be five. Tôi không muốn 5 tuổi. Tôi hỏi, why? How old do you want to? Hỏi con muốn bao nhiêu tuổi? Nó, I want one. Tôi muốn 1 tuổi rồi. Hỏi sao vậy? Nó nói, 5 tuổi học mệt quá. 5 tuổi, tại vì nghe là 5 tuổi mà quý vị biết là bây giờ nếu mà không dị dịch đó, hoặc một số các cháu, quý vị có các cháu 5 tuổi là gửi nó đến trường, còn không thì mở computer ra hàng ngày để dọc. Nó 5 tuổi mặt mệt quá, nó muốn 1 tuổi thôi. Các bạn chị em biết rồi đó, không thể như vậy rồi. Giải thích cho nó là giải thích, nhưng mà nó vẫn cứ muốn, không muốn 5 tuổi là bắt nó học, nó muốn chơi thôi. Sự thật đó, khi học lời Chúa đối với chúng ta cũng như vậy. Mấy ông bạn chị em có bao giờ nghĩ rằng I don't want to be 5 không? I don't want to be 10. Hãy kiên trì của ông bạn chị em, học lời Chúa cả đời. Đừng đến vài tuần, vài tháng rồi chúng ta bỏ cuộc. Tôi khích lệ anh chị em điều này. Tôi không muốn làm cho anh em cảm thấy feel guilty, nhưng mà tôi ước ao như thế này: hãy để lời Chúa bù lên sự kém thiếu của chúng ta. Nếu quý ông bà anh chị em thấy mình vẫn còn kém thiếu trong lời của Đức Chúa Trời, phải không? Here you go. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Vì vẫn cánh cửa còn mở, cho nên chúng ta tiếp tục học lời Chúa để được lớn lên. Điều thứ ba tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em đó là hãy phó thác mọi sự cho Chúa. Đó là điều Phaolô nói vào Thánh Thessalonica. Quý ông bà anh chị em, một số những người đã từng mình lái xe giỏi rồi, thì quý ông bạn chị em là những bậc cha mẹ đó, có bao giờ cho con mình lái rồi phải không? Còn ở trong phòng nhóm của chúng ta có một vài người cho con mình lái ngồi bên cạnh, hoặc là vợ mới ta biết lái. Bữa nay Dương sẽ kinh nghiệm điều này, Đào mà học lái xe là ngồi bên giờ kinh nghiệm điều này. Khi mà những người đó lái thì quý vị ngồi bên cạnh làm gì? Đạp thắng. Đạp thắng, đạp. Mình tưởng tượng là đạp thắng, vẫn cứ chạy đạp thắng và chiếc xe ra vẫn chạy. Tại sao mà người đó chạy mình không relax mà mình đạp thắng vậy? Không có tin cậy nó đủ, không tin tưởng đủ, vì vậy cho nên không phó thác được cho, nhưng mà vẫn cần phải cứ ngồi đó. Bây giờ thế này, đó là cái người mà mới tập lái xe là con, mà vợ mình một người mà lái học kém hơn mình, cho nên mình không có tin tưởng. Nhưng mà nếu người bên kia cầm cái vô lăng đó là Chúa thì sao? Mình relax, right? Chúa có biết lái xe không quý vị? Oh yes, absolutely. Nếu mà Chúa lái xe thì chúng ta có thể relax, và chúng ta có thể, vì sao vậy? Vì chúng ta có thể tin cậy và phó thác trong Chúa. Cuộc đời của chúng ta cũng như vậy đó, quý vị biết điều đó không? Và đấy là điều Phaolô ông, khi ông nói với hội thánh Thessalonica, cái lời cầu nguyện của ông ở trong câu 11 đến câu 13, thực ra nó là một cái lời cầu nguyện cuối cùng của Phaolô khi ông nói đến cái việc mà ước ao gặp họ, rằng họ làm cho ông vui mừng. Và đây là những cái lời mà ở trong câu 11 trở đi đó, là như là một cái lời cầu nguyện, cái chữ nguyện xin lặp lại. Ở trong cái bản câu số 13 đó, thực ra cũng là một cái lời nguyện xin ở trong một cái bản vài bản khác, thì cũng nói như vậy là mê. Cho nên tôi xin đọc ba câu này để quý vị thấy đây là cái điều mà Phaolô nói với Hội Thánh sau khi ông nói rằng đây là những điều xảy ra cho anh em. Bây giờ tôi không làm được gì hết, bây giờ đây là điều tôi muốn nói với anh em. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Xin lỗi, nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến với anh em. Ông nói rằng chúng tôi không đến được, thôi bây giờ tôi phó thác điều đó trong tay Chúa. Cầu xin Chúa làm điều này. Câu số 12, lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Ông cầu nguyện rằng, thôi cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục gia tăng cái đời sống yêu thương trong đời sống của anh em. Và câu số 13, hầu cho anh em được vững vàng và thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài. Tôi không đi vào chi tiết một vài câu về điều này, nhưng tôi nói với bạn chị em đây là lời ông nói rằng, ông ước ao rằng, ông mong rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho đời sống của họ vững vàng, họ thánh sạch, để khi một ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại, họ được trình diện trước mặt Đức Chúa Trời một điều không thể trách được. Đó là cái điều cầu nguyện của ông, điều phó thác của ông về hội thánh tại đó cho Chúa. Phaolô phó thác vào tay Chúa cái kế hoạch của ông về việc đến Thessalonica. Phaolô phó thác cái mục vụ của thánh Teresa cho Chúa, và Phaolô phó thác cái đời sống của con cái Chúa vào trong tay của Đức Chúa Trời, vì biết rằng mình là người giới hạn. Phaolô có rất có trình độ, giỏi về luật học, giỏi về kinh thánh và có ơn của Đức Chúa Trời, nhưng ông biết rằng mình giới hạn. Và ông tin rằng Đức Chúa Trời quyền năng hơn mình, cho nên Đức Chúa Trời có thể quyết định những điều vô định trong cuộc sống. Ông không biết ông có thể đến được Thessalonica không. Ông không biết là họ cái lòng yêu thương họ tiếp tục không. Và ông không biết rằng cái đời sống của họ có vững mạnh hơn tiếp tục không. Ông không biết điều đó. Bây giờ ông biết rằng mình không làm được điều đó, và ông cầu nguyện và phó thác điều đó vào trong tay của Đức Chúa Trời. Ở trong công vụ sứ đồ kể một lần, khi Phaolô trên đường từ trong cuối chuyến truyền giáo thứ ba trên đường về lại Jerusalem, ông nghĩ đến hội thánh Ephesus và ông nghĩ rằng có lẽ ông sẽ không gặp được họ nữa, cho nên ông mời những mục sư ở tại thánh Thessalonica, Ephesus đến gặp ông ở trong, được chép ở trong công vụ sứ đồ đoạn 20. Ông nói rằng đó là cái khoảnh khắc cuối cùng ông gặp là một số lãnh đạo, một vài mục sư, một vài lãnh đạo trong hội thánh, và ông gặp họ trước khi ông nghĩ rằng ông về Jerusalem. Và như chúng ta biết thì sau đó ông về thì ông bị tù và ông được bị đày qua La Mã. Và trong cái lúc gặp họ thì ông nghĩ là ông không biết phải nói với họ một lời vài lời, và không biết điều gì xảy ra cho họ nữa. Đây là điều ông nói với họ ở trong công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 2 câu 31 rằng: "Vậy ông đã kêu gọi con cái Chúa, những người lãnh đạo ở thánh đó, vậy hãy tỉnh thức, hãy nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày tôi chảy nước mắt ra mà khuyên bảo mọi người luôn." Ông kể với họ rằng tôi đã từng làm tất cả mọi điều tôi có thể làm được. Bây giờ, ở trong câu số 31-32, bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Ông nói rằng tôi đã làm tất cả những điều tôi có thể làm. Bây giờ có những điều trong cuộc đời của tôi không biết được, tôi sẽ giao phó trong tay của Đức Chúa Trời. Hãy hết lòng quý ông bà anh chị em, chúng ta làm điều chúng ta có thể làm cho mình, cho gia đình, cho hội thánh, công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều giới hạn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi việc. Cho nên hãy học tập tin cậy, phó thác trong tay của Chúa, vì Ngài là đấng quyền năng và Chúa có thể làm vượt quá mọi sự chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Chúng ta đang sống trong những ngày sắp sửa trong mùa bầu cử, 3 tuần nữa thì đến. Tôi biết rằng có nhiều người chúng ta bối rối, và cả đất nước này bối rối, và nhiều người cả hai bên của hai cái khuynh hướng khác nhau ở trước Mỹ bối rối. Không ai biết chắc được kết quả. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong sau ngày 3 tháng 11. Và nhiều người nghĩ rằng cái việc này chúng ta không biết chắc, nhưng mà cái kết quả xảy ra đó, nó có thể ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta, đất nước của chúng ta đang sống, và thậm chí cả thế giới chúng ta đang sống. Tôi nghe điều đó ở nhiều anh chị em, nhiều người kể lại và cái quan tâm của họ. Thực sự ra đến giờ này không ai biết, mặc dù người ta có thể thăm dò về dư luận, người ta dựa vào một số các dự kiện nào đó, nhưng không ai biết được. Vì vậy cho nên Đối với một cái tình huống như thế này thì chúng ta làm sao? Chúng ta có thể bày tỏ quan điểm. Chúng ta có thể đi bầu cử. Chúng ta có thể do the best mà chúng ta có thể vì Đức Chúa Trời đặt trong tay của chúng ta. Nhưng đây là điều quý ông bà anh chị em, tôi vẫn đặt trong tay của Đức Chúa Trời rằng hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời vẫn tể trị dù điều đó xảy ra giống ý mình hay không theo ý mình. Quý ông bà anh chị em có tin điều đó không? Yes, cái đất nước chúng ta đang sống. Hãy cầu nguyện. Hãy tại sao không? Hãy làm việc của một người có trách nhiệm trong đất nước chúng ta đang sống. Tại sao không? Và chúng ta làm tất cả những điều đó, nhưng mà có một điều rằng hãy phó thác kết quả trong tay Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời vẫn tể trị trên cuộc sống của chúng ta và trên đất nước này. Đời sống của cá nhân của chúng ta, đời sống của gia đình của chúng ta thì sao? Có thể sự sống của chúng ta, có thể sức khỏe của chúng ta, có thể gia đình của chúng ta, nghề nghiệp của chúng ta. Quý ông bà, anh chị em, tất cả những người cần sống lâu đó, thì cần biết rằng không có cái gì chắc chắn. Mục sư Billy Graham ông nói một câu rằng nothing is certain except uncertainty. Nghĩa là không có cái điều gì chắc chắn trừ ra cái điều không chắc chắn. Tức là cái không chắc chắn là chắc chắn là không chắc chắn. Tôi không biết còn quán bà anh chị em có bị lẫn lộn không? Nghĩa là mọi sự trong cuộc đời này là không chắc chắn. Chỉ cái câu nói đó đó, cái nguyên tắc đó đó, chúng ta biết rằng yes, không có cái điều gì chắc chắn hết. Nhưng mà tôi biết một điều, phải nói thêm thế này với ông bạn chứ, không có một điều gì chắc chắn, chỉ có câu nói đó thôi. Và một điều chắc chắn nữa là Đức Chúa Trời chúng ta là chắc chắn. Đức Chúa Trời là đấng chúng ta có thể tin cậy. Cho nên khi chúng ta đối diện với những điều mà không chắc chắn như vậy, chúng ta có thể làm gì? Ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 17 và câu 18, đây là lời Đức Chúa Giê-xu nói với dân sự của Chúa và tôi với ông bà anh chị em rằng: đừng sợ chi, vì ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vì Chúa chúng ta là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, cho nên Ngài cầm tất cả các chìa khóa của tất cả cánh cửa trong cuộc đời này. Quý ông bà anh chị em tin điều đó không? Cánh cửa của việc làm, cánh cửa của hôn nhân, cánh cửa của mục vụ, của công đường chúng ta thì ngày sắp tới, Đức Chúa Trời nắm trong tay của Ngài cái chìa khóa của những cánh cửa đó. Mà bởi vì Đức Chúa Trời là đấng cầm chìa khóa của một cánh cửa, Ngài có thể mở cho tôi và mở cho quý ông bà, anh chị em, chúng ta có thể tin cậy vào phó thác trong tay của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi kết thúc điều này và có hỏi quý ông bà, anh chị em rằng có điều gì làm cho ông bà, anh chị em đôi khi cảm thấy mệt mỏi, ngã lòng không? Có điều gì khiến cho anh chị em bối rối và đôi khi cảm thấy mình bế tắc không? Ở quý ông bà anh chị em, nếu có thể chúng ta đang mệt mỏi, đang ngã lòng như vậy, hoặc chúng ta bối rối trước những bế tắc mà tôi đặt ra với quý ông bà anh chị em, nhưng hãy nhớ và tin thế này quý ông bà anh chị em rằng không có điều gì vượt quá sự tể trị của Chúa chúng ta. Chúa sẽ mở toang những cánh cửa trong cuộc đời của chúng ta cho Ngài. Điều quan trọng của chúng ta đó là hãy tin cậy Đức Chúa Trời, làm điều có thể để làm, và chúng ta có thể phó thác phần còn lại trong tay của Đức Chúa Trời. Chìa khóa không ở trong tay tôi, không ở trong tay quý ông bà anh chị em, không ở trên tay của tổng thống, không ở trong tay của chính phủ. Chìa khóa ở trong tay của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy những cánh cửa đó trong cuộc đời của chúng ta. Hãy tin cậy, phó thác mọi sự trong tay của Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng quý vị sẽ nói amen với điều đó và tin cậy điều đó nơi Chúa. Amen quý ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ cầu nguyện. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta biết rằng ôi, Đức Chúa Trời của chúng ta vượt qua những sự suy tưởng của chúng ta. Ngài đã làm điều đó trong cuộc đời của chúng ta trong những ngày qua, làm cuộc đời trên đó anh em của chúng ta. Ngài đang làm và sẽ tiếp tục làm vào cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải sợ hãi trước những lo toan của chúng ta. Xin mời tất cả mọi người đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em có thể nói với Chúa những suy nghĩ của mình, nói với Chúa những cái lời mà mình có thể nói với Chúa về cái tâm trạng của mình với Ngài. Đó là: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là một Đức Chúa Trời của con. Hãy nói với Chúa về điều đó và Đức Chúa Trời sẽ làm những điều lớn lao mà chúng ta không biết được quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện.